từng ngày trôi qua, cứ hết ngày này đến ngày khác, mỗi ngày nào chúng ta bước vào ngày zero, chuẩn bị và chương trình, ít nhiều gì ai cũng có những cái khó khăn và để mình vượt qua ngay từ cái ngày zero để đăng ký. Rồi khi bước vào chương trình thực tế, từng ngày một, chúng ta lại đối diện với những cái khó khăn hơn và khó khăn hơn nữa ngay trong chính thân và tâm của mình. Đó là chưa nói đến xung quanh những người bạn gọi là đồng tu với mình. Và đó là những cái mà chúng ta thấy mình đã thực chứng, và cứ thế chúng ta một là học cách để nhận diện và xả ly, thì chúng ta sẽ thấy nó nhẹ dần, nhẹ dần. Hay là chúng ta tiếp tục phản ứng dù là trong thân của mình hay là bên ngoài thân của mình, với cái môi trường gọi là tốt đẹp thiện lành nhất tại thời điểm này. Thành ra đến ngày hôm nay thì có lẽ chúng ta không nhiều thì ít, mỗi một người cũng đã thấy cái sự chuyển hóa của mình. Nhờ đâu? Nhờ chính sự thực tập của mình, nhờ chính sự hiểu biết của mình, nhờ chính cái niềm tin vào chính mình. Cho dù cái bên ngoài có khó bao nhiêu, nhưng mà khi chúng ta quyết tâm theo đúng cái sự hướng dẫn thì chúng ta sẽ gặt hái được cái kết quả. Và mỗi một ngày chúng ta được nhắc 7 lần cái kỹ thuật, ngoài cái giờ lý thuyết ở phần cuối của bài lý thuyết thì có nhắc cái kỹ thuật để chuẩn bị cho buổi tối và sáng ngày hôm sau. Nhưng mà trong tất cả các giờ chúng ta thực tập thì ít nhất một ngày chúng ta được nhắc đi nhắc lại 7 lần kỹ thuật. Thì như vậy nó cũng là một cái, nó là một cái để giúp chúng ta nắm vững hơn cái kỹ thuật, nắm vững hơn cái nguyên lý để chúng ta cần thực tập, cũng như tất cả những cái thời khóa nội quy giờ giấc mà anh chị em phục vụ đã cố gắng hỗ trợ chúng ta. Ban hậu cần đã cố gắng hỗ trợ chúng ta, tất cả những cái đó chỉ là bên ngoài mà thôi. Vậy mỗi một người phải cố gắng thực tập thì mình mới vượt qua được những cái sự thật mà mình phải đối diện ngay trên thân và tâm của mình. Thì lúc đó mình mới hy vọng vượt qua được những cái bất như ý ở bên ngoài, xung quanh chúng ta, từ gần nhất là những người bạn đồng tu ngồi gần mình, nằm gần mình, cho đến xa hơn là những tiếng ồn hay là những tiếng khuấy động, rồi môi trường nóng, gió, vân vân. Do vậy đến hôm nay thì chúng ta đã coi như tạm mãn khóa rồi. Ngày mai giờ này thì mọi người đã an ổn ở nhà của mình. Thật ra thì chúng ta phải nói là có phước báo lớn, có quyết tâm mạnh mẽ và đầy đủ nhân duyên thì chúng ta mới cùng có mặt ở đây để mà cùng với nhau thực tập. Ngày đầu tiên thì chúng tôi có thưa quý vị, chúng tôi gọi quý vị là những vị thiện tri thức và chư vị đồng tu. Bởi vì ngày nay nó đã quá xa cái thời mà bậc thầy thực sự giải thoát và giác ngộ, bậc thầy tối thượng của chư thiên và loài người thị hiện. Chúng ta đã quá xa ngài rồi. Do vậy, thời điểm sau đó vài trăm năm thì còn có chư vị Bồ Tát và Thánh Tăng để tiếp tục duy trì cái sự thực tập và đồng hành với đại chúng. Nhưng mà càng ngày thì nó sẽ càng mai một dần, càng ngày cái sự thực tập nó yếu dần, ngay cả trong những tu viện, chứ đừng nói đến bên ngoài xã hội. Và ngày đầu tiên thì chúng tôi cũng có nhắc quý vị, trong sáu cảnh giới luân hồi bình thường, không kể chư vị Bồ Tát và Phật, thì trong sáu con đường luân hồi đó, chúng ta thấy dưới mình là súc sanh, và dưới súc sanh là ma quỷ, và dưới ma quỷ là cảnh giới của địa ngục. Thì như vậy, một cái rất rõ ràng là dân số con người càng ngày càng gia tăng kinh khủng, tuổi thọ càng ngày càng gia tăng. Và dân số của động vật thì càng ngày càng gia tăng kinh khủng hơn nữa. Vậy lấy đâu để bù vào cái số lượng đang gia tăng cực kỳ nhanh như thế? Chỉ có từ những cảnh giới thấp ở dưới lên. Do vậy, không phải các con ma và những người ở trong địa ngục lên đây để đầu thai, mà ngay cái đó nó cũng đã có trong tâm thức của mỗi con người chúng ta. Nhưng nếu chúng ta nắm vững các nguyên lý vận hành của vũ trụ, chúng ta hiểu được rằng cũng trong cái con người này nó có đầy đủ hết tất cả những yếu tố của tam bảo, của tự thân. Nó có sẵn Phật tánh, Pháp tánh và Tăng tánh. Nó có đầy đủ hết, bởi vì ngay cả một cái hạt bụi, một cái phân tử của kim loại, của khoáng sản, nó cũng đã có được cái tính chất này. Nó cũng đã có khả năng để biểu hiện, để chắt lọc, để loại trừ, để tinh luyện nó. Thì như vậy tương tự chúng ta cũng có sẵn những yếu tố đó. Chúng ta cũng có sẵn luôn những đức tính của từ, bi, hỷ, xả. Nhưng liệu chúng ta có đủ kiên nhẫn để mà làm cho nó biểu hiện ra hay không? Cho dù chúng ta có người hướng dẫn, cho dù chúng ta có phương pháp đúng đắn, nhưng mà nếu chúng ta không đủ cái dũng lực kiên nhẫn bền bỉ thì chúng ta cũng không thể nào để mà giúp cho nó biểu hiện ra được. Huống chi ngày nay thì chúng ta thấy từ ở ngoài đời đến trong đạo, tức là chúng ta đã bị diễn dịch rất lệch lạc, rất lệch lạc, rất cạn kệt. Và ngay cả bây giờ chúng ta nói là cái tầng lớp mà gần mình nhất là các vị thần. Các vị thần là những người có công đức hơn mình, có quyền năng hơn mình, nhưng mà người ta lại xấu xí hơn mình, người ta sân si hơn mình, thành ra vẫn gọi là đường thấp. Chứ không phải chỉ có ba cảnh giới thấp hơn mình là súc sanh, ngã quỷ và địa ngục đâu. Kể cả Atula là các vị thần vẫn gọi là cảnh giới xấu, cảnh giới thấp. Và ngày xưa thì các vị thần này người ta ở trong rừng, trong núi, người ta ở rất xa và cái quyền năng của người ta rất lớn, tuổi thọ người ta rất dài. Nhưng mà ngày nay chính cái lòng tham của chúng ta và chính cái lòng tham của những cái con ma và với cảnh giới địa ngục lên, thành ra quý vị thấy bây giờ đâu đâu cũng vậy. Dù cái người có trong đạo gọi là đạo Phật, cho đến những người không phải đạo Phật mà đạo mê tín đi cầu sinh, bỏ ra chỉ có một tí xíu cái vật chất mà xin lại bao nhiêu cái thứ phi vật chất, thì rốt cuộc các ngài phải tổn phước, càng mất dần dần. Thành ra là bây giờ các ông nhà thì bị phá, quyền thì bị tước, tài sản thì bắt đầu càng ngày càng hao hụt. Thành ra rốt cuộc là ngay cả các vị thần lớn bây giờ cũng không còn dám xuất hiện nữa, không còn đủ quyền lực để mà cai quản cái đám dưới. Thành ra cái đám ở dưới là mạnh đứa nào đứa đó thao túng, mạnh đứa nào đứa đó làm được cái gì làm. Thành ra chúng ta thấy một cái xã hội của chúng ta ngày nay nó rất là hỗn tạp. Kể cả cái thế giới vô hình mà các vị thần còn phải tránh né, còn phải mất đi cái phước báo của mình, mình không còn đủ cái quyền lực để mà cai quản cái đám ngục tốt của mình. Huống chi mình nói là chư vị thánh tăng ngày nay không kiếm ra nổi, hiếm lắm luôn. Chẳng hạn như quý vị đi qua miếng, quý vị thấy 14 vị gọi là thánh tăng, như nó không phải là thánh tăng, đó gọi là tam tạng pháp sư. Mà các ngài có học giỏi cách nào đi chăng nữa không bằng một cái móng tay của ngài A Nan. Vậy thì chúng ta thấy rằng càng ngày càng lo học hành, càng lo bằng cấp, càng lo địa vị, càng lo đám đông. Vậy thì có khi chỉ cần diễn dịch một tí xíu sai lầm cái lời dạy của bậc giác ngộ thôi là dẫn chúng ta đi xa lắc xa lơ rồi. Có một vị Tam Tạng Pháp Sư có thiền viện cũng đông, nhưng mà vô thay vì thở bình thường như vậy thì người ta đốt cái giai đoạn đầu đi. Vẫn, đó là lý do tại sao chúng ta nói quý vị không thực tập á, thì mình không trải nghiệm và mình sẽ bị dẫn dắt rất lệch lạc. Cũng hơi thở, mà người thì kèm theo hơi thở là một đối tượng giả, kèm theo hơi thở là một cái sự quán tưởng ra bên ngoài một cảnh giới đẹp đẽ lộng lẫy, hay là kèm theo một cái hình ảnh của một vị thần linh hay là một bậc giác ngộ nào đó mình có lòng tôn kính. Cũng hơi thở mà người ta sẽ kèm theo với một cái động tác khác để cho mình thở mạnh lên, gọi là để cho nó thông, cho nó có khí. Nhưng mà thở mạnh có lúc mệt, xong bắt đầu nó thả lỏng ra, người ta nằm, người ta thấy sung sướng, người ta gọi là hỷ. Thành ra nó cũng có hơi thở, cũng có thực tập, cũng có tinh tấn, cũng có hỷ. Nhưng mà rốt cuộc nó đi rất quốc. Tại vì nó đã không có cái chánh niệm ngay từ đầu rồi. Cái mục đích của nó đã không rõ ràng rồi. Thành ra ở đây bây giờ cũng vậy, tức là mình thấy là trong bát thánh đạo từng cái từ của mình nó có hết, nhưng mà cái chánh, từ cái chánh ngữ mình đã bị lạm dụng và đi sai lầm, rồi qua đến cái chánh nghiệp, rồi thậm chí cái chánh mạng, thấy không? Bây giờ hầu hết trên thế giới này từ xưa đến nay ai cũng nghĩ là ngành y và ngành giáo dục là cái ngành mà gọi là cao thượng nhất, tốt đẹp nhất. Nhưng bây giờ nó hoàn toàn nó đầu độc con người ta từ trứng nước. Có giáo dục bây giờ có dạy con người ta có được cái tình yêu thương, có được cái niềm tin vào chính mình không? Hiếm lắm, bây giờ hầu như không có một cái trường nào, thậm chí xin lỗi, 28 năm trước khi chúng tôi qua Mỹ thì còn được cái trường duy nhất mà chúng ta phải đi tìm, tức là Time Management. Trong tất cả các cái quản lý mình học, MBA hay là học những cái thứ đó là đồ bỏ. Cái căn bản nhất mà mình chưa thể làm chủ mình để quản lý được cái thời gian và quản lý tâm của mình thì mình không làm được cái gì hết cả. Anh có cái ý thức từ cái buổi tối hôm trước, nếu mà anh muốn sáng ra bình thường 5 giờ anh dậy, thì nếu anh chưa đủ sức anh để cái alarm báo thức, thì như vậy khi anh để cái alarm báo thức với sự tỉnh giác trọn vẹn và quyết tâm thì tự nhiên cái ý thức nó cài đặt và 10 đến 15 phút trước của ngày hôm sau, tức là 4 giờ 45 đến 4 giờ 50 là trễ nhất, tự động cái này nó thức mình dậy rồi. Nhưng mà nếu mà mình không có tỉnh giác, alarm tới đập nó lăn qua lộn lại, rồi ngày thứ hai nó vẫn nhắc cho mình, qua ngày thứ ba nó xóa sạch, nguyên tắc số 3 rất rõ. Thành ra những cái giáo dục rất căn bản là làm sao mình có cái ý thức được mình có cái niềm tin được mình, và mình có cái tình yêu thương của mình thì mình mới có thể yêu thương được người khác. Còn bây giờ là ngay cả chính bản thân của mỗi con người mình không có được ý thức đó. Rồi ở đây chúng tôi mở ngoặc một tí xíu nữa. Và cái này nó cũng đã xảy ra rất nhiều ngày nay. Tức là cái sự dễ vui, cái sự nuông chiều, mình gọi là tình thương ngọt ngào đó. Cái này những người làm cha làm mẹ phải rất là cẩn thận. Mình nghĩ rằng có khi là mình lo dành thời gian, mình đi làm để có đầy đủ phương tiện để cho con mình được sung sướng. Và điều này xảy ra rất nhiều đối với ngoại kiều ở Mỹ. Ở các nước khác đỡ hơn, châu Âu đỡ hơn, châu Úc đỡ hơn, nhưng đối với ngoại kiều ở Mỹ bị cái vấn đề này rất lớn. Tức là tối ngày có lo đi làm tiền để nghĩ rằng mình sẽ tạo cái điều kiện đầy đủ nhất cho con cái mình, nhưng mà không có cái tình thương yêu, không có sự kết nối. Cuối cùng cho dù nó có thành công cách mấy, nhưng mà chỉ một tí xíu mà nó bị sốc thôi, nó không thỏa mãn là nó tự tử liền ngay lập tức, chứ chưa nó bị rơi vào băng đảng hay cái gì hết cả. Và thậm chí kể cả cái văn hóa, cái ngôn ngữ tiếng Việt không biết. Thành ra đó là những cái mà mình cứ nghĩ rằng cha mẹ mà thương con, mà lo lắng cho con, mà đầy đủ về vật chất và cho nó dễ dàng quá, thì mình đang hại con mình. Mình đang hại con mình. Chỉ có cái là mình phải cho nó cái niềm tin, cho nó cái tình thương, và mình đẩy nó ra để nó tự đứng trên đôi bàn chân của nó, tự kích hoạt để làm sao mình cho nó cái gì mà nó đi đâu nó cũng mang được, không ai ăn cắp được của nó chỉ có thể cho ra thôi. Ok, và không ai có thể lấy được nếu nó không muốn cho. Thì như vậy đó mới là tình thương đích thực, và mình càng cho nó nhiều cái trải nghiệm bao nhiêu, mình càng cho nó cái niềm tin bao nhiêu, cứ đẩy nó ra đi, rồi mình ở nhà để mình sẵn sàng khi nào anh vấp ngã anh quay về mình lại động viên tiếp đẩy nó ra. Còn mình mà cứ khư khư mình giữ, mình đòi nó phải theo mình đó, tức là hay là mình cung cấp cho nó đầy đủ hết cả thể chất và tinh thần, mình chiều chuộng, mình ngọt ngào, là mình đang hại con mình. Kể cả bây giờ quý vị thấy nhiều người cưng con quá, cho nó ăn đầy đủ hết, nó béo phì 7-8 tuổi là đã đi không nổi đường cao mỡ cao rồi, bị thấp khớp rồi. Thành ra mình nghĩ rằng mình thương con, mình lo cho con, nhưng mà mình vô tình mình hại con mình mà mình không biết. Vậy thì trở lại với vấn đề là nó dễ vui với những cái phương tiện vật chất càng ngày càng nhiều, thì mình thấy rằng những cái ngành mà mình gọi là chánh mạng, bây giờ nó không còn chánh mạng nữa. Ok, thì nói gì đến chánh nghiệp đây. Rồi tới cái chánh niệm cũng vậy. Bây giờ mình nghe nói chánh niệm đầy dẫy khắp nơi, ai cũng tổ chức được khóa tu chánh niệm. Nhưng mà rốt cuộc ngay cả cái chữ chánh niệm nó cũng đi trớt quốc luôn. Tức là nó toàn là dùng đối tượng giả bên ngoài, toàn là tưởng tượng không à. Kể cả cái hơi thở cũng có đó, nhưng mà nó còn đi trớt lấp nữa chứ đừng nó đi sâu vào bên trong. Rồi tới cái chánh định, bây giờ ai cũng tổ chức khóa thiền được hết trơn, ai cũng hướng dẫn thiền, mà nghe cái người dẫn thiền càng ngọt bao nhiêu, càng êm bao nhiêu, ru mình ngủ đã đó. Chỗ nào cũng tổ chức khóa thiền hết, mà thậm chí cấp bằng luôn. Ai dám cấp bằng, ai dám cấp cái bằng đó? Chỉ có các vị thánh tăng thôi. Chúng tôi nói quý vị giờ, cho dù bây giờ có sức định được ngũ thông là còn tiêu nữa, chỉ làm sao phải tới luôn được cái lục thông, lậu thần thông thì mới hy vọng. Còn tới ngũ thông là chết sớm. Chết sớm, dù cái phước báu mà nhiều, mà tinh cần, nỗ lực, thì đi giống như ông Tiên A Tư Đà, là cái người đã xuống coi tướng cho Thái tử khi Ngài mới đảnh sanh. Hay là lúc khi mà Thái tử trong thời gian nhập định mà lên học được với hai cái vị thầy mà chứng được cái cảnh giới thiền thứ 7 và thứ 8. Thấy chưa? Đó là thiền định tột cùng, với cái sức định rất mạnh, với cái tưởng rất sâu, rất lớn, và người ta chưa có một cái ác ý gì hết cả. Nhưng mà rồi hưởng hết phước vài trăm ngàn năm rồi rớt xuống, lãng phí thời gian và công sức thôi. Còn nếu mà cái định của ngũ thông sâu mà có một cái khởi niệm bất thiện một tí xíu thôi, là giống như Đề Bà Đạt Đa. Ông Phật ông nghĩ cái gì lên bên này biết hết, và cứ thế tìm nó cách phá. Mà quý vị thấy không, làm sao mà được? Tại vì sao? Trong ngũ nghịch trọng tội, tức là năm cái tội nặng: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng. Tại sao không ai nói giết Phật hết? Quý vị thấy không, năm trọng tội là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, nhưng mà tại sao không giết được Phật mà làm thân Phật ra máu? Từng từ ngữ đó rất là rõ. Nếu mà nói về thể chất cái thân tứ đại tạm thời này á, không ai có được cái sức định và lục thông hoàn chỉnh như các vị Phật. Người ta là toàn giác mà. Anh kia có định nhưng mà nó lơ mơ thôi. Cho dù anh có sâu cách mấy, kể cả đệ nhất thần thông như một Quyền Liên, mà còn chưa hiểu được một góc của Đức Phật. Thấy chưa? Thành ra là cho dù anh có biết Đức Phật khởi niệm bất thật, đi cái đường đó, anh có tìm đủ mưu mà để anh hại Phật, anh cũng không qua được. Tại vì ông đã nhìn, ông cũng đã đọc được tư tưởng anh, mà anh đọc còn sâu hơn. Thành ra nếu mà nói về cái thân vật lý này, cái thân hữu hình này, thì không ai có thể giết được cái thân này cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình nói tới cái phần mình là gì? Mình đã học rồi, cái Phật ở đây nó không phải là một con người, nó không phải là một cái thân tứ đại này, mà nó Phật là gì? Nó là cái Phật tánh, và ai cũng có trong mình hết. Vậy thì cái Phật tánh đó không ai có thể đụng được tới, và không ai có thể giết được nó. Kể cả như thầy nói là gì? Tức là nhận thức được, tức là mình tỉnh thức hay tỉnh giác, rồi nó mới đưa đến giác ngộ, đưa đến giải thoát. Thì xin lỗi, là một cái cây hay là một cái phân tử bụi, đồng gì sắt kẽm, nó cũng có cái tính năng đó. Thì lực hấp dẫn nó mới bắt đầu, nó tiếp tục để nó hút cái giống vào, nó đẩy cái khác ra, nó mới tạo nên quặng mỏ, nó mới tạo nên hành tinh này, nó mới tạo nên sao mộc, sao hỏa, sao kim. Tức là nó, đó là luật tự nhiên nó vận hành như thế. Thì như vậy nếu mình nhìn được cái Phật tánh nó đã có ngay trong từng cái phân tử nhỏ, vậy thì ai mà chạm được nó, ai mà phá hủy được nó? Trừ phi anh ra khỏi cái thế giới này, ra khỏi cái vũ trụ này, ngoài ngôn ngữ, ngoài khái niệm, thì lúc đó không ai chạm được tới nó nữa. Vậy thì đó là lý do chỉ được làm thân Phật ra máu thôi, chứ không thể nào giết Phật. Kể cả tướng mà còn giết chưa được, làm sao nó cái tánh. Thì đó là chúng ta hiểu lý do tại sao mà trong Kinh Pháp Hoa cũng nói là, tức là khi mà chúng ta có được cái niềm tin vào Đức Quán Thế Âm thì lửa không cháy, dao gươm chặt không đứt. Đưa đầu là vô đó chặt một cái là nó đứt liền, tức khác thì sao không đứt. Nhưng mà Thanh nói đến cái thể tánh chân thật, và mình có cái niềm tin như vậy thì mình mới trở về nó hoàn toàn được. Vậy thì quý vị thấy khi mà có cái sức định ghê gớm như vậy thì chỉ một cái khởi niệm, một cái hạt giống bất thiện ở trong tàng thức mình khởi lên thôi, là nó dẫn mình đi miết. Và thế là cứ đi phá hòa hợp tăng, đi hại Phật, rồi cuối cùng làm gì? Cũng đọa địa ngục. Thành ra nó rất là nguy hiểm nếu chúng ta không hiểu ngay từ bây giờ. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi rất khó với quý vị ngay cả cái tuyển sinh. Ở các trung tâm khác chúng tôi dạy không có tuyển sinh như kiểu này, ai cũng vô được hết trơn đó. Nhưng mà đó là vì yêu cầu của các trung tâm, và người ta theo cái truyền thống đó, ai cũng vô được hết. Nhưng mà người ta vô có số đông, có hình tướng, nhưng không có chất lượng. Bây giờ quý vị thấy là trung tâm thiền mở khắp nơi, người hướng dẫn thiền khắp nơi, người dẫn thiền khắp nơi, bằng cấp có luôn. Rồi bây giờ chẳng hạn như nghe nói Vipassana đầy dẫy, một ngày cũng Vipassana, hai ngày cũng Vipassana, mà Vipassana là cái gì mà cũng không hiểu. Ngay cả bây giờ chúng tôi nói quý vị đã là thiền sinh lâu năm rồi, có những người ngồi 5-10 khóa, 20-30 khóa, thậm chí làm luôn cả thầy giáo, trợ giáo, mà bây giờ vẫn còn cái đơn giản nhất là con ma hôn trầm mà không biết cách để khống chế nó, mà có đổ thừa cho cái sankara, tập khí. Tôi hỏi tập khí là cái gì, sankara là cái gì? Nó là thói quen. Mà ngay cái thói quen đó nếu anh nhận diện được nó, anh thoát ra được, tức là anh tỉnh. Còn nếu anh không tỉnh thì anh phải nhờ những người đang tỉnh để giúp anh ra. Vậy thì nếu anh không khéo, lấy ví dụ như giờ khi mình trở lại, mình ngồi yên đó, mà bây giờ cái cảm giác là do các cái tác nhân từ bên ngoài nó tác động vào, rồi do cái lực hấp dẫn nó kéo cái từ bên trong ra, anh có phân biệt được sự khác biệt giữa hai cái loại cảm giác hay không? Và anh có giữ được cái sự bình tâm ngay cái khoảnh khắc một tí xíu đó hay không? Đó là vấn đề. Anh chỉ cần phản ứng một tí xíu thôi là anh đã gieo cái hạt nhân mới để rồi nó sẽ trổ quả tiếp trong tương lai. Và đồng thời ngay cái lúc anh phản ứng đó thì cái hạt giống trong quá khứ vừa lên lại được tiếp sức nhét vô cái nữa, nó là càng lớn mạnh cả cái quá khứ. Nó chỉ một tích tắc ngay đó thôi, chứ nó không có xa đâu đâu. Rất nhanh luôn. Thành ra đó là lý do tại sao mà mình không thực tập đúng mà, thì mình sẽ càng ngày càng gia tăng thêm. Mà nhân danh mình là thiền sinh cũ, mình đang ngồi đây để tu nghiêm chỉnh lắm, thấy không? Cố gắng quyết liệt hết sức, mà chỉ cần thiếu tỉnh giác một tí xíu thôi, phản ứng với ngay một cảm giác là coi như tiêu liền. Nhưng mà khi mình được nhắc liên tục, khi mình được động viên liên tục, thì trong một giờ nếu không được 10 phút thì cũng được 5 phút, nếu không được 5 phút thì chỉ 1 phút, thậm chí nếu không được 1 phút thì chỉ 30 giây thôi. Ngay cái lúc đó mà mình thả lỏng ra cái tâm của mình bình an tĩnh lặng, là ngay một khoảnh khắc đó trong vòng 30 giây thôi là mình đã đủ có thể dừng lại bớt. Đấy, ví dụ như giờ mình đang rớt giữa một cái hồ nước mà mình không biết bơi, thì mình cứ hụp lạnh, cố gắng hoài, đạp chọi tùm lum mà cái đầu không ngoi lên khỏi mặt nước, thấy không? Vậy thì uống nước ngầm một họng thì đầy, vậy thì đạp thiệt mạnh xong một cái thì nó bung lên, cái là ọc nước ra và hít được một hơi thở. Rồi nó lại chìm xuống tiếp, tiếp tục đạp chọi, vẫy tay vẫy chân, nó ngoi lên được tí gì. Cái giây phút nào, một khoảnh khắc nào mình ngoi lên được mặt nước là mình ọc nước ra và mình hít được một hơi thở có dưỡng khí, thì ít nhất nó cũng kéo cho mình được thêm 1-2 phút nữa. Hay là mình đang trên một cái xe mà giờ cái xe nó mất thắng, mất kiểm soát rồi, thì chỉ cần một cái cục đá nhỏ thôi, nó dằn lên một cái là nó sẽ giúp cho giảm bớt cái tốc độ lao xuống của mình. Vậy thì mình cứ kiên trì nhẫn nại như vậy thì lúc đó mình mới có thể tiến lên được. Chứ không dễ dầu gì mà quý vị đòi một ngày, một tháng mà mình có thể phá vỡ được hết tất cả những cái cảm giác thô trược, ứ nghẹn, đau nhức, nếu như mình không thực thường xuyên. Nếu như mình không chấp nhận chủ động tạo ra cái khó khăn cho mình để mình vượt qua nó một cách chủ động. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi yêu cầu quý vị là ngồi cho nó yên. Và ai ngồi kiết già được thì kiết già, không ngồi kiết già được thì chân trong chân ngoài, để nó tạo nên cái sự cân bằng. Và mình hiểu cái nguyên lý để mình thực tập cho nó được tốt. Tức là mình cố gắng, mình chủ động, mình tạo ra cái khó khăn để cho nó kích hoạt, nó tạo ra cái cảm giác thô cho mình, nó hút dẫn, nó kéo lên cho mình để mình chuyển. Nhưng mà ngày nay thì quý vị thấy ngược lại, tức là tất cả các nơi là người ta có làm gì? Người ta tạo ra cái gì dễ dàng nhất cho mình, hấp dẫn nhất cho mình, lôi cuốn mình, đủ mọi hình thức hết. Từ lời nói cho đến cách ăn, cách mặc, hay là đám đông, hội chúng. Tức là người ta tìm hết tất cả mọi thứ nào dễ dàng nhất, hấp dẫn nhất, làm cái mới nhất để dụ mình. Và như vậy, người ta thấy dễ thì người ta vào. Vào xong thấy đông thì nó lại tiếp tục, nó hấp dẫn cứ như thế. Thành ra mình cứ càng ngày càng đi xuống dốc và càng ngày cái lực hấp dẫn nó càng kéo mình. Thành ra khi mình bắt đầu mình va chạm vào cái thực tế khó khăn là mình bị dội liền tức khắc. Vì vậy, chúng ta phải hiểu cái nguyên lý đúng, chưa đủ. Phải đúng, phải đủ mà phải đều. Thành ra trong cái bài mà chúng tôi mới viết gấp đó, tức là tinh tấn nó cũng phải đều đặn, nó phải quyết chí. Nhưng mà quyết chí không phải là một lúc là nỗ lực cho nó ghê gớm, xong rồi nó te tua, rồi sau đó là xìu xìu nền. Làm sao mình phải cố gắng. Dĩ nhiên cái trung đạo nó không phải nằm ngay chính giữa, mà có khi nó qua tí xíu, có khi nó lại tí xíu. Nhưng mà mình thấy rằng cho dù nó có qua có lại tí xíu, nhưng nó vẫn tiến. Và cái ví dụ mà chúng tôi nói mấy hôm nay, tức là chúng ta nhìn thấy ở trên đỉnh đồi là cái tháp hay là cái điểm mà chúng ta muốn leo lên, thấy không? Tức là nó có mục tiêu rõ ràng. Nhưng mà mình cứ đi loanh quanh xung quanh, mình ngắm nghía thấy nó đó, tức là mình vẫn có cái mục tiêu để tiến tới nó và mình đang nỗ lực. Nhưng mà ngược lại, muốn, nhưng mà cái chân của mình leo lên hơi dốc dốc một tí xíu, mệt, ngồi nghỉ, thích đi cái chỗ nào bằng bằng, hay là thấy nó hơi xui xui là thấy đã rồi, thấy phê rồi. Thì như vậy, nếu mà nó xuống dốc mà càng nhiều bao nhiêu thì lát nữa mình phải leo lên dốc bù trở lại. Quý vị thấy chưa? Nhưng mà nếu chúng ta không tỉnh giác thì mình cứ bị cái kiểu này hoài. Vậy thì khi mà mình muốn leo lên tới cái đỉnh núi đó thì bắt buộc là mình phải cứ đều liên tục, và cái sự gia tăng góc độ, gia tăng độ cao, gia tăng sự khó khăn nó phải liên tục từ từ lên. Mà lúc nào mà thấy nó bằng là biết mình đang dậm chân tại chỗ, lúc nào mà thấy nó hơi dễ vui là biết mình đang xuống dốc, lát nữa là mình phải lên lại ít nhất là bằng cái đó nữa rồi mình mới lên được tiếp tục. Thì phải tỉnh giác cái điều đó thôi, chứ còn nghe nó bằng bằng êm êm là thấy đã, mà thấy nó xuống êm trời đã quá là chết nhát. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy đi đâu chúng ta cũng bị cái này hết, môi trường nào chúng ta cũng bị cái này hết. Và cái chỗ nào càng đông bao nhiêu càng nguy bấy nhiêu, tại vì lực hấp dẫn và cộng hưởng. Vì vậy nếu mà chúng ta không tỉnh giác là coi như chúng ta cứ bị dẫn đi sai đường thôi. Và nếu như chúng ta đi sai đường thì sao? Như chúng ta nói trở lại một lần nữa là cái thế giới bây giờ của chúng ta nó quá hỗn loạn. Kể cả các vị thần lên còn phải sợ. Tại vì người ta không có đủ cái lực tu, và Bồ Tát cũng vậy luôn. Bồ Tát người ta vẫn còn cái tâm để phụng sự, nhưng người ta vẫn còn ở trong cuộc đời này, người ta chưa có sạch hết. Chỉ có các vị Phật thôi, thì giờ cho dù chúng ta có phỉ báng Phật cách nào, ông cũng không mất đi tí xíu nào. Mà chúng ta có 8 tỷ người này mà tôn vinh là đệ tử của Phật, rồi cung kính đảnh lễ cúng dường làm đủ trò hết, mà chúng ta không tu, thì chúng ta lỗ cho ông lỗ. Thành ra trở lại là cái việc thực tập ở đây, chúng ta phải có cái niềm tin rất rõ, rất sâu, rất chắc là ai đến đây cũng một mình, làm cái gì cho lắm, được cái gì cho nhiều, cuối cùng cũng phải bỏ lại hết và ra đi chỉ một mình với cái tổng nghiệp của mình, thiện hay ác mà thôi. Không có gì khác theo được hết. Vậy thì mình phải tỉnh giác để làm sao mình biết cái điều này. Chứ còn nếu không là mình bị nó dẫn dụ lên tức khác. Điều thứ hai, quý vị học cái gì không cần biết, ai dạy không cần biết. Nhưng mà nếu mình không bám chắc cái lộ trình đúng đắn như chúng tôi nói đó, thấy cái đỉnh núi trên kia muốn leo lên đỉnh núi mà cứ đi vòng vòng nhìn thấy nó, mong muốn tới nó, nhưng mà chỉ muốn nó tàn tàn hay muốn nó dễ dàng, là đừng bao giờ mong nó tới nơi. Chỉ có khái niệm, chỉ có mong cầu thôi, không bao giờ tới được. Vậy thì mình phải chấp nhận cái khó khăn. Vậy thì ai mà hướng dẫn quý vị mà hướng ra bên ngoài, dựa dẫm ra bên ngoài, tôi nói thẳng đó là hoàn toàn sai lầm, là dụ dỗ. Tại vì chính ông Phật, ông đã thành Phật rồi, ông có đủ quyền năng, ông có đủ tình thương yêu bao la hết. Nhưng mà ngay cả một người em cùng cha khác mẹ của mình, thấy hết tất cả cái nhân quả, nó sẽ hiển bày rõ ràng như là nhìn trong lòng bàn tay. Nhưng mà nói nó có nghe đâu. Và cái quả nó đâu phải đến xa đâu. Ngay lập tức chiều tối hôm đó là quả nó đến liền. Một cuốn lũ là nó cuốn sạch sẽ, không chừa một dấu vết, thì xuống địa ngục liền tức khác, chứ đâu có xa đâu. Nhưng mà quý vị thấy đó. Rồi ngay cả những cái người dòng họ mình cũng vậy, những người anh em mình cũng vậy, nói đâu có nghe đâu. Vậy thì không ai có thể giúp được nếu như mình không quyết tâm, nỗ lực, không có niềm tin và không thực tập. Thì chỉ khi nào mình có cái niềm tin đó, niềm tin ở bên ngoài là không ai có thể giúp được mình, dù người đó có thương mình cách mấy, dù người đó có năng lực siêu nhiên cách mấy, cũng không một ai có thể giúp được mình. Đó là cái niềm tin bên ngoài. Cái niềm tin thứ hai là tất cả mọi cái nó từ bên trong mình, thì chính mình phải là người nhận diện và chuyển hóa nó. Cũng không ai có thể chui vào đây để chuyển hóa cho mình được. Vậy thì mình phải nỗ lực không dựa dẫm. Càng dựa dẫm bên ngoài nhiều bao nhiêu là mình càng yếu bấy nhiêu, càng bị lệ thuộc bấy nhiêu. Thì quý vị phải có niềm tin đó cho vững. Còn nếu mình không luôn luôn nhắc mình hai cái điều đó là mình liên tục bị dụ dỗ. Thấy cái gì dễ, thấy cái gì đông là mình bị cuốn liền ngay lập tức. Thành ra có khi, chẳng hạn như khi quý vị thấy, có khi mình phát tâm, chúng tôi nói thẳng luôn là bây giờ mình xem thử coi, cái pháp thứ nhất là không làm tổn hại chúng sanh, cũng hướng ra ngoài và đi phóng sanh. Nhân danh là đi phóng sanh, nhưng mà mình còn giết người ta nhiều hơn, làm cho nó đau khổ nhiều hơn. Nhân danh cái bố thí mà giờ cái ngã càng ngày càng cao, cái danh càng ngày càng lớn, tức là tự mình đang hại mình. Thấy không? Thành ra tất cả những cái pháp ngày nay là mình cứ bị hướng dẫn ra sai lệch như vậy. Thì làm sao để mà mình quay trở về đây? Thành ra nếu như mà mình không có hai cái niềm tin đó để nhắc nhở mình, thì mình cứ bị dụ dẫn, mình cứ bị hướng ra bên ngoài, mình cứ bị lệ thuộc, thì mình không bao giờ thực tập được đúng đắn. Và càng ngày cái điều kiện nó càng dễ dàng bao nhiêu, càng thuận lợi bao nhiêu, càng phong phú bao nhiêu, là mình càng bị dụ nhiều bấy nhiêu. Và điều này thì đối với ai, như các quý vị phái nữ thì quý vị rành rồi, cửa hàng đã mở ra nó dụ quý vị không à, phải không? Thành ra điều kiện mà càng phong phú bao nhiêu, mình càng dễ dàng để thỏa mãn cái mong cầu của mình bao nhiêu, là mình càng khổ bấy nhiêu. Mà nếu mình không tỉnh là coi như mình thua. Vậy thì mỗi một người phải quyết liệt để mà làm sao làm cái điều đó. Và như chúng ta nói quý vị, nó bình thường nhưng nó không dễ dàng tí xíu nào. Tại sao? Tại vì cái tập khí của mình nó sâu dày lắm. Cái thói quen của mình nó sâu dày, kể cả chứng thánh. Quý vị tưởng tượng rằng cái bà Liên Hoa Sắc chứng thánh quả rồi, đệ nhất thành thông rồi, mà cái tập hơn thua vẫn còn. Tức là Liên Hoa Sắc là ai? Liên Hoa Sắc là một cô gái rất đẹp, đẹp như hoa sen. Và cái thời Ấn Độ thì nó là gì? Nó gọi là gì ta? Tức là đại loại là người ta hứa hôn đó. Thì như vậy người ta hứa hôn rất trẻ, người mẹ khi được hứa hôn là chắc khoảng chừng 15, 16 gì là tối đa. Lấy chồng đẻ con lúc đó mới có 15, 16 tuổi. Thì bà vẫn còn trẻ còn đẹp. Thì khi cô con gái lớn lên cũng vậy, 14, 15 tuổi là lấy chồng lại đẻ con. Thì bà mẹ quá chồng. Đến khi cô con gái mang bầu thì phát hiện ra anh chàng rể tư thông với bà mẹ của mình. Đau, hận, không phải ai mà chính người mẹ của mình. Thành ra lúc đó là cô này mới ném đứa con gái của mình xuống và nó bị đứt, đứt đầu, chảy máu. Sợ quá, băng bó xong thầy chạy trốn, trốn qua một cái quốc độ khác. Là nghĩ là mình xa được cái hình ảnh đó rồi. Và bắt đầu một vị thương gia khác thấy cô này còn trẻ, mới có mười mấy tuổi thôi. Thấy không? 15, 16 tuổi còn quá đẹp mà. Thì cưới về làm vợ, sống với nhau được thời gian. Rồi anh chàng kia là thương gia cũng đi. giao dịch nơi này nơi kia, rồi từ từ thời gian sau thì cô nàng này lại nghe anh chàng này có vợ bé. Thế là bạn nổi điên và tìm người đi tới đánh ghen, tới nắm đầu tóc cô bé này, tính dịch và chặt cái đầu nó. Thì ai ngờ khi nắm đầu tóc lên thì thấy một cái lằn thẹo ngay trên đầu, y chang đứa con mình, cái hình ảnh của mười mấy năm trước nó hiện ra giết mình đi về. Thế là bà hận cuộc đời và bà đổ thừa hết cho đàn ông. Và bà thề rằng bà sẽ dùng cái sắc đẹp và thời đẹp đẽ sung mãn của bà, bây giờ là bà đi phá hết tất cả mọi cái gia đình, không cho ai có hạnh phúc hết. Mà thế là đúng như lời như vậy, thì bà còn quá trẻ, quá đẹp, và với cái tâm ý tác ý như vậy, thành ra bao nhiêu vương tôn công tử, bao nhiêu người giàu có là bị rớt với bà hết. Bây giờ bà nói, người đời là đã phải quỳ phục bà rồi, bây giờ thử chư tăng thử coi. Cũng may, không may mà may, thành ra trong cuộc đời luôn luôn cái này là nguyên lý hai mặt nha quý vị, gọi là rủi mà may, nhưng mà may là rủi. Thì khi bà ra bà chặn đường, bà dụ người đầu tiên là ai? Mục Kiền Liên, lại là đệ nhất thần thông bên Nam, đọc được tư tưởng của cô nàng này, quá đau khổ, quá uất ức, quá nhiều cái nội kết. Thì không những nó không bị bà dụ mà còn đọc luôn tim gan phèo phổi của bà, thì bà kia sợ quá, và thế là dẫn về cho xuất gia. Và cái người nào mà càng đau khổ bao nhiêu, thì cái người đó càng mong muốn tu để giải thoát khổ bao nhiêu, và bà lại về tu một cái là chứng thánh liền tức khác, và trở thành đệ nhất thần thông bên nữ. Thành ra tất cả mọi cái nó đều là nhân duyên với nhau hết cả, chứ không có cái gì là tự nhiên. Và khi mà cô nàng này chứng thánh là đệ nhất thần thông của người phái nữ rồi, của ni giới rồi, thì cũng vậy, Đức Phật lên cung trời thuyết pháp cho mẫu hậu Ma Gia mấy tháng trời, xong cái ngày ông tuyên bố ông trở về trần gian, thì cô nàng bay lên cửa trời, đứng chành từ sáng sớm để dành, ta đây là cái người lên đón Đức Phật về trước nè. Cái ra nó mừng quá, trời chờ từ sáng giờ thấy Đức Phật ra mừng, thế là con đón Đức Phật đây nè, Đức Phật nó có người đón rồi. Nó làm gì có, con đứng đây con chờ từ sáng đến giờ có thấy ai đâu. Đức Phật nó có người đang ngồi trong thất mà ta đã đón tôi từ khi tôi khởi niệm rồi. Đó là ngày tu Bồ Đề quán không đệ nhất, khi toàn thể vũ trụ này nó trở về tánh không. Thì khi mà mình thể nhập được tánh không đó thì nó hòa đồng, đó là lý do tại sao không có một cái tên Phật, tất cả các vị Phật đều đồng đẳng như nhau, không có sự phân biệt, không có sự ngăn cách. Thì quý vị thấy đó, tức là đã chứng thánh quả mà cái tập khí nó vẫn còn, chứ không đơn giản đâu. Thành ra để chúng ta thấy rằng nếu mà mình không kiên trì nhẫn nại á, thì cái phản ứng gọi là vô thức tự động hóa của mình nó có liên tục. Nhân danh mình đang ngồi thiền, nhân danh mình đang ngồi để giải quyết cái đống tồn kho của mình, nhân danh mình đang muốn giải thoát khổ đau, mà mình đang gia tăng khổ đau của mình liên tục, chỉ vì mình phản ứng với nó, hay là chỉ vì mình so sánh với một cái cảm giác vừa xảy ra tức thì trước nó, trước đó thôi. Thì quý vị thấy nó có dễ không? Nó không dễ tí xíu nào, nếu như mà mình không thực sự tu và không thực sự tỉnh giác. Mà bây giờ chúng ta thấy cái gì chúng ta cũng bị ảo hết. Bây giờ cái gì chúng ta cũng bị hướng dẫn, mình rất là ảo, rất là cạn, hướng ra bên ngoài nữa. Ở đây là mình ngồi mình chăm chú, mình quan sát từng cảm giác của mình một đó, mà mình còn bị nó lừa trong một khoảnh khắc. Thấy nó êm êm tí xíu là đã, mà thấy nó hơi đau đau là phản ứng liền. Thấy nó êm hơn cái là so sánh với cái thằng trước đau quá là mình thích liền, mình đi tìm nó là nó mất liền. Nó vừa êm bao nhiêu thì nó mất nhanh bấy nhiêu. Thành ra nếu như mình không có sự thực tu, thực tập đàng hoàng, thì quý vị sẽ thấy nó bình thường nhưng nó không đơn giản. Đó là lý do tại sao mà phải nhắc quý vị hoài, tức là phải tỉnh giác cao độ, và mình tu cho ra tu, không tu thả đi chơi. Thà nó cạn nhưng mà nó không tưởng, còn nó không phản ứng. Còn nếu không coi chừng, có khi mình cứ cố gắng quá sức mà nó đi sai đường, tức là nỗ lực nhưng mà nó là tà nỗ lực, hay là cái niệm của mình cứ gọi là chánh niệm nhưng mà thực sự nó đang tà niệm. Mình nó đang tu vipassana nhưng mà không có vipassana, tại mình không có nhìn thực được nó, mình đang phản ứng với nó liên tục. Rồi bây giờ quý vị thấy không, quý vị được ba ngày rưỡi ngồi quan sát hơi thở để coi như tập trung cái tâm của mình, mà quý vị chưa yên được cái tâm, nó còn nhảy loạn xạ cao cao. Mà giờ Vipassana một ngày cũng Vipassana, hai ngày cũng Vipassana, một ngày ngồi hai tiếng cũng Vipassana, tức là từ ngữ nó khắp nơi hết trơn, nhưng mà thực chất nó không có, thành nó dần dần nó mất đi. Đó là lý do tại sao chúng tôi không cần số đông. Chỉ cần quý vị thực tập cho nghiêm chỉnh thì một người được lợi lạc là nó sẽ được lợi lạc. Còn hơn là bây giờ rất nhiều người nhưng mà rốt cuộc thực tập không có, thành ra tiếng thì có, ngôn từ thì có mà thực chất không có. Và ngày nay thì chúng ta thấy chúng ta ăn bánh vẽ không à? Toàn ăn bánh vẽ không à? Thế giới bây giờ là thế giới ảo không à? Thấy không? Nó quá ảo, dĩ nhiên cái thân này nó cũng ảo nhưng mà cái này nó còn ảo hơn nữa. Vậy thì nếu chúng ta không thực tập nghiêm chỉnh thì chúng ta trở về nhà một cái là chúng ta bị cuốn liền ngay lập tức. Cuốn còn hơn là cơn lũ nữa quý vị. Cơn lũ để mình thấy cái này, cái dòng lũ nó còn kinh khủng hơn cái kia rất là nhiều. Mà nó trá hình cái nguy hiểm của chúng ta ngày nay. Con ma nó không hiện thành đó, con ma với răng nanh nhọn và móng tay dài nhanh mặt để nó đe dọa mình. Mà con ma nó biểu hiện thành ra những cái gì rất đẹp đẽ, rất ngọt ngào, rất hấp dẫn. Cái đó mới là cái chết mình. Thành ra tất cả ngày nay nó bị trá hình cái đó mà mình không biết. Thành ra cái người nào mà càng hảo ngọt bao nhiêu thì chúng tôi nói rồi, cái vị ngọt nó làm cho bệnh đường cao, máu cao, đột quỵ, đau nhức, nó chỉ giết cái thân này có một đời thôi. Nhưng mà cái lời nói ngọt ngào với sự dẫn dắt sai lầm của mình á, nó sẽ cho mình đi vô lượng kiếp mà mình không tỉnh. Thành ra đó là lý do tại sao trong nhà thì mới nói là thà đi vào địa ngục hơn đi vào ma đạo là vậy. Do vậy chúng ta phải rất là trân trọng và mình nhớ hai cái niềm tin ở bên ngoài là không ai có thể giúp được mình. Dù cái người đó có thương mình cách mấy, dù đó có quyền năng cách mấy cũng không một ai có thể giúp được mình. Và mình phải có niềm tin trong chính mình là tự mình, chính mình phải làm cái điều đó. Không ai khác hơn mình có thể làm mà phải làm đúng, làm đủ và làm đều. Còn một trong ba cái không được, phải như cái kiền ba chân. Chúng ta nhớ chúng ta học nguyên tắc số 3 từ căn bản của thế giới hữu hình này rồi. Chúng ta phải đi qua được cái đó, chúng ta mới vượt thoát ra cái khái niệm, cái ngôn từ, cái thế giới hữu hình này. Mà cái này thì chúng ta vẫn còn bị vướng rất nhiều. Biểu tập trung một cái là nó ghim, nó căng. Biểu nó di chuyển một cái là nó xoay, nó lắc, không ở ngoài thì ở trong. Nó dính, nó kẹt từ cái hình tướng, cái khái niệm, cái ngôn từ, cái mỹ từ. Thành ra nếu chúng ta một lần nữa không tỉnh giác và không thực tu thì không ai có thể giúp được mình cái điều này hết cả. Do vậy, chúng ta chỉ cần trở về với đời sống rất bình thường, trong những sinh hoạt rất bình thường, nhưng mà tỉnh giác và liên tục, thì lúc đó mới hy vọng chúng ta tránh được. Và quý vị nhớ là giải thoát nó không là cái gì ghê gớm cả. Cái đức tính đầu tiên của Phật là gì? Tỉnh giác, nó mới đưa đến giác ngộ và giải thoát. Vậy mình nói nôm na là gì? Tỉnh giác là anh có mặt để anh nhận. Và khi anh nhận biết được nó thì anh sẽ thoát ra liền. Lấy ví dụ như giờ quý vị có đi giữa ban đêm, nhưng mà quý vị đi cái đôi chân trần của mình. Vậy thì khi mà mình tỉnh giác, mình vừa đạp cái chân của mình xuống, dưới chân của mình nó có một cái gai nhọn, một cục đá nhọn, hay là nó bị trơn bởi nước, nó bị trơn bởi bùn, là mình biết liền tức khắc. Thấy không? Tức là nhờ có sự tỉnh giác đó mình nhận biết. Và khi nó nhận biết thì ngay lập tức nó sẽ giúp cho mình thoát. Một là mình nhóm cái chân lên, hai là mình nghiêng nó qua một bên, ba là mình bấu ngón chân của mình xuống, tùy theo cái tình huống nó là cái gì. Nếu nó là một cái gai nhọn mà mình đã lỡ bước tới rồi thì mình sẽ nhóm cái chỗ đó cho cái áp lực nó qua chỗ khác. Nếu nó là một cái nước trơn rồi thì mình bấu các cái ngón chân của mình xuống. Tức là tỉnh giác thì tuệ giác nó phát sanh là như vậy. Và ai dạy mình cái điều đó? Không ai dạy. Và chẳng có ông Phật nào đi theo để đỡ mình hết cả. Chỉ có ông Phật trong này, tức là tánh giác của mình, sự tỉnh giác của mình, sự nhận biết của mình, thì ngay lập tức nó thoát. Thoát được cái ập một cái chụp ít là bể mông, gãy tay, bể đầu. Vậy thì quý vị cũng đi ngang cái đó mà nó có một cái sợi dây nó giăng ngang ở dưới, hay là nó có một cái gờ ở dưới. Nếu mà hấp tấp mà không nhận ra được nó thì vấp một cái chuối đầu đập cái trán xuống. Vậy thì mình vừa nhận ra nó một cái, thắng lại, rét một cái, thì mình thoát khỏi cái vấp ngã u đầu. Phải không? Thì trong cuộc đời cũng vậy, tức là quý vị đi ngang cái ngạch cửa, quý vị chui vô bếp, quý vị làm bất cứ một cái thứ gì vậy trên, tức là tỉnh giác thì nhận biết và thoát khỏi cái hệ lụy của nó. Chứ có cái gì đâu. Vậy thì khi mà mình có cái sự thực tập liên tục trong tất cả mọi cái sinh hoạt của mình, trong tất cả mọi cái hình thức của mình, thì cứ như thế cái tuệ giác mình nó phát sinh dần, và cái sự tỉnh giác của mình liên tục, thì mình không cần chờ tới nó. Mình từ xa là mình đã thấy rồi. Thành ra trở lại cái vấn đề mà hôm trước nói quý vị là tập trung á, cái tánh giác của mình nó không có gom một chỗ, nó hiển lộ còn hơn là cái mặt gương trong. Cái mặt gương nó mờ đục á, thì nó sẽ phản chiếu rất cạn, rất mờ và lơ mơ. Còn cái mặt gương mà nó trong thì trong, mà nó phẳng thì phẳng, thì bất cứ một cái thứ gì nằm trước nó, nó sẽ phản chiếu vào trong gương. Nếu nó nằm gần gương thì nó phản chiếu lại gần, nếu nó nằm xa cái gương thì nó sẽ phản chiếu xa. Nếu nó tròn thì nó phản chiếu tròn, nếu nó méo thì nó phản chiếu méo. Thấy không? Thì đó là một tấm gương phẳng và sáng chói. Nhưng mà cái tánh giác của chúng ta nó còn hơn thế nữa, nó phản chiếu khắp nơi, cả trước, cả sau, cả trên, cả dưới, cả trong, cả ngoài, cả sáng, cả tối. Tấm gương này phải có ánh sáng nó mới phản chiếu được. Nhưng mà cái tánh giác của chúng ta nó không đòi hỏi một cái điều kiện gì hết, và nó phản chiếu liên tục. Bởi vì cái tâm của chúng ta nó có chạy như vườn như khỉ, lung tung liên tục khắp các hướng. Thành ra mình mới tạm gọi dùng cái chữ là tập trung sự nhận biết của mình. Nhưng mà không khéo mình tập trung, cái mình ghim lại, mình gom lại, cái mình căng thẳng. Thành ra từ ngữ và khái niệm nó giới hạn, thì nó làm mình lệch lạc. Rồi khi di chuyển cũng phải di chuyển theo cái lộ trình để nó khỏi nhảy lung tung. Rồi sau đó là mình bắt đầu mình mở rộng nó ra dần, song hành, đối xứng, rồi tan rã, tan biến hết. Tức là trở về thực tánh của nó. Thành ra chúng ta phải thoát ra những cái từ ngữ, những cái khái niệm, những cái tập khí này. Còn nếu không là chúng ta cứ bị trói buộc mãi trong đó. Vậy, thì như vậy cái sự thực tập của chúng ta, khi mà chúng ta có sự thực tập như vậy, đặc biệt là quý vị thực tập đúng đắn vào buổi sáng sớm, thì quý vị có thể nhìn thấy, tức là mình chỉ cần, thậm chí không cần mở mắt, quý vị nhắm mắt mà quý vị vẫn có thể cảm nhận được những cái năng lượng, những cái rung động xung quanh. Thì cái này chúng tôi cũng đã có giải thích sơ ở trong cái lợi ích của ngồi bình yên trong cái cuốn sách rồi. Nhưng mà chỉ có cái là chúng ta phải thực tập. Phải thực tập thì chúng ta mới chứng nghiệm được cái điều này. Và dĩ nhiên cũng vậy, tức là ở mức độ của quý vị thì chúng ta còn có cái bốn tứ chánh cần mà có đọc trong các cái bài buổi sáng đó. Thì cái hạt giống mà thiện lành chưa nảy mầm thì phải tìm điều kiện bổ túc nó vô để cho nó nảy mầm. Cái hạt giống thiện lành đã nảy mầm, đã sinh cây rồi thì tác động thêm duyên để cho nó trưởng thành, nó lớn mạnh, nó cho hoa, cho quả, cho trái, cho hạt. Ngược lại, nếu một cái hạt giống bất thiện mà nó chưa nảy mầm thì cố gắng canh nó, đừng cho thêm duyên, đừng cho điều kiện để nó nảy mầm, thì lâu ngày chạy tháng nó sẽ bị tiêu diệt. Hay là mình có thể trồng thêm nhiều cái cây lành, hạt lành lên để nó che lấp đi, nó lấn át. Thứ tư là một cái cây không lành, nó đã rổ, nó đã lên cây rồi, thì bây giờ cũng vậy, mình biết rằng không có gì tồn tại mãi với thời gian, vậy đừng cung cấp nước, phân, ánh sáng, những cái điều kiện thuận lợi cho nó, thì nó sẽ không phát triển, thì thời gian nó sẽ héo mòn dần, nó sẽ chết. Vậy thì khi mà chúng ta trở về, chúng ta thực tập ở mức độ này, thì quý vị cứ làm như vậy, tức là chúng ta tiếp duyên khi cần để cho các hạt nhân tốt tăng trưởng, và tránh duyên khi chúng ta không muốn những hạt giống không thiện lành nó gia tăng. Khi nào quý vị làm được thuần thục rồi, liên tục rồi, thì lúc đó quý vị mới đến cái giai đoạn là không tiếp cũng không tránh, chấp nhận các pháp như thật như nó đang là mà không phản ứng. Thành ra là chư tổ với nó là tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Thì nó cũng phải bắt đầu từ cái việc thực tập ở trong của mình. Tức là đầu tiên là mình phải chủ động, mình ngồi nó lại cho nó, gọi là ức chế nó lại tí xíu, kéo cái giờ lên cho nó căng tí xíu, nhắm mắt nhắm mũi là hết, để cho tất cả những cái khó chịu, những cái bất như ý của mình nó nổi lên, rồi mình phải nhìn nó và vượt qua nó, đừng phản ứng. Quý vị thấy chưa? Tức là mình chủ động, mình phải vượt qua được những cái bất như ý mà mình đã nạp vào trong này rồi. Thì lúc đó, sau đó mình mới có thể hy vọng rằng mình vượt qua những cái bất như ý bị động từ cuộc đời đưa đến cho mình. Nhưng mà sau khi mình đã qua cái giai đoạn này thì quý vị mới thấy đúng, lúc đó là các vị trưởng lão không cần phải ngồi thiền, không cần phải nhắm mắt, không cần gì hết trơn. Vẫn ăn, vẫn uống, vẫn đi, vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng mà người ta tu ở trong mình biết. Đó là lý do tại sao người ta nói là gì? Tu vô tu tu. Tu mà không thấy mình tu gì cả. Hành vô hành hành. Thực hành mà không thấy mình thực hành cái gì mới gọi là thực hành. Mà cũng vậy, chứng vô chứng chứng. Nó có cái gì đâu để mà thực chứng. Thì mới gọi là chứng đắc. Thành ra trong cái câu xả ly mà chúng ta nói đó, tức là không phải là xả cái bên ngoài, phải xả cái gần mình nhất. Rồi cuối cùng cái thân mạng này cũng phải xả, cái gọi là cầu chứng đắc cũng phải xả ly luôn. Thì nó có từng cấp độ như vậy. Thành ra ở cấp độ này chúng ta sẽ cố gắng tối đa để tiếp cận những cái duyên lành, những cái điều kiện thuận lợi để lực hấp dẫn giúp chúng ta. Và chúng ta cũng tránh bớt cái duyên. Và quý vị có cái điều kiện trong 10 ngày qua để tránh bớt những cái ô nhiễm, những cái kẹt xe, những cái căng thẳng, những cái chất độc. Quý vị có thấy rằng có bao giờ chúng tôi đi tất cả các nơi, con ong là cái con mà nó nhạy nhất, nó có thể đánh mùi và nó phát tín hiệu vài chục cây số. Nó ở tới đây, nó khám phá được ở đây có một cái đồi hoa, là nó chỉ cần quay vòng vòng nó ra tín hiệu thôi, thì đàn ong mấy chục cây số sẽ bay tới liền tức khác. Vậy mà quý vị nhìn xung quanh cái thiền đường của mình coi, mỗi một ngày là ôm một nấm, ong chết như rà. Vậy thì mình đi ra khỏi cái môi trường này ngoài kia thì chất độc nó nhiều biết bao nhiêu. Chất độc nó nhiều biết bao nhiêu, chất độc đó là chất độc hữu hình đó. Nó gây chết rõ ràng đó, cái con ong là con rất nhạy. Còn huống chi là bao nhiêu cái chất độc vô hình, bao nhiêu cái từ trường, bao nhiêu cái năng lượng tiêu cực. Thành ra chúng ta đã được bảo vệ trong 10 ngày ở đây rồi. Vậy thì khi chúng ta bước ra khỏi này phải cẩn thận, rất cẩn thận, dè dặt. Cái người tu lơ mơ cũng phải cẩn thận, mà cái người tu nghiêm chỉnh cũng phải cẩn thận. Tức là bây giờ mình là một cái người phú hộ rồi, năng lượng sung mãn, sạch sẽ, rất là đầy dẫy rồi. Thành ra nó tới nó xin không được thì nó sẽ cướp, nó cướp không được thì nó sẽ tránh lộn. Ok, đủ kiểu hết trơn. Thành ra cẩn thận. Còn nếu mình không tỉnh giác, không bảo vệ mình thì không ai có thể bảo vệ cho mình đâu. Do vậy chúng ta phải cố gắng thực tập liên tục trong những ngày ở đây. Một lần nữa, giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ nguy hiểm với những năng lượng bất thiện xung quanh mình. Rồi, cảm ơn cả nhà.